Ilmarinen, người thợ rèn nổi tiếng. Vào thế kỷ thứ 8 trên đất Phần Lan, hiện nay có một dân tộc du mục, có lẽ từ châu Á tới. Họ đuổi những thổ dân La Bông lên phía Bắc vào thảo nguyên khô cằn Pohjola và chiếm giữ phía Nam ở Kalevala, trở thành một đất nước nông dân. Thiên anh hùng ca về Kalevala vang vọng trên đất đai độc địa Pohjola do bà già hung dữ Louhi thống trị, cũng như trên vùng màu mỡ Kalevala. Anh hùng của họ là 12 người con trai của ông bố Kalev xây dựng nên đất nước Phần Lan. Trong những người nổi tiếng nhất có nhà thông thái và là người hát rong đã già tên là Väinämöinen, người thợ rèn khéo tay và đầy sức lực Ilmarinen, và tướng cướp vui tính Lemminkainen. Cả ba trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, thực hiện bao chiến công, tham gia vào vô số trận đánh, gặp nhiều trăn trở phiền muộn, nhưng cuộc đời của họ cũng đầy những bài ca vui vẻ và những tiếng kêu vui thích. Tôi hát lên để các bạn nghe một bài ca hay, kể lên một câu chuyện cổ tích quý. Nhưng hãy rót cho tôi loại bia sủi bọt làm từ đại mạch vàng, vì đừng để cổ họng tôi khô ráo. Tôi sẽ hát vang một bài ca mà bố tôi hát cho tôi nghe khi ông múa may chiếc rìu, bài ca mà mẹ tôi dạy cho tôi khi bà quay sợi. Không khí lạnh cũng thì thầm theo nhịp điệu, cơn mưa mang chúng theo giọt nước, gió thổi chúng và sóng biển đưa chúng lan xa. Xa xôi về phía bên kia đại dương, ở đất nước Kalevala, trước kia có ba người anh hùng, nhà thông thái và là người già hát rong Väinämöinen, người thợ rèn Ilmarinen và tay tướng cướp vui tính Lemminkainen. Väinämöinen đốn cây trong rừng, gieo lúa đại mạch. Thời đại ấy người ta chưa biết đại mạch nên biết ơn ông về công việc đó. Với hàm con cá măng, ông làm ra một nhạc cụ và hát rất hay những bài ca làm say đắm lòng người, những anh hùng ca mà cuối cùng nhân dân Kalevala đều thuộc. Người thợ rèn Ilmarinen sinh ra trên núi dốc hiểm trở trong một đêm tối trời. Ngày hôm sau, ông có được chiếc búa, những chiếc kìm và sang ngày thứ ba tìm đến một chỗ để rèn. Ông khỏe không ngờ được và rất khéo tay. Ông rèn những đồ vật khó hình dung nổi và rèn cả bầu trời. Lemminkainen vui tính ra đời trên một mũi đất sỏi đá ở bờ biển. Anh đẹp trai không ai sánh nổi, thanh mảnh như một cây phong, đôi má đỏ như dâu tây, mắt lóng lánh như nước được chiếu sáng. Anh phong nhã đến mức cóp vợ khắp Kalevala, Pohjola và cả trên những hòn đảo ngoài khơi trùng dương. Ông già thông thái Väinämöinen đem con ngựa tơ nâu ra mắt vào một chiếc xe trượt. Ông ngồi lên, dung roi có cán trang trí ngọc trai băng qua hố sâu và đồng cỏ. Ông ngồi lướt trên những cánh đồng hoang vắng một ngày rồi hai ngày. Đến ngày thứ ba, ông đến giữa vùng đồng bằng Osmo, ở lại đó và bắt đầu hát. Bài hát thần diệu của ông làm say đắm cả những vật vô tri nhất. Một cây thông non bắt đầu mọc lên, ngọn trổ qua, cành nhánh chuyển sang sắc vàng. Nó lớn lên, cứ lớn lên đến lúc ngọn chạm vào mây rồi chạm trời. Ở đó cành thông vươn dài trong gió, trong mây. Và Vaino, tên gọi trong gia đình của Väinämöinen, tiếp tục hát, làm say đắm cả mặt trăng ở trung tâm và những ngôi sao đại hùng tinh giữa các cành. Rồi Vaino quay chiếc xe trượt, mặt u ám, dấn chiếc mũ xuống trán, lại đi xa hơn. Ông đi thăm em ông, người thợ rèn nổi tiếng. Khi nghe tiếng đập trên đe, Vaino ngẩng đầu lên. Con ngựa nhỏ dừng lại trước lò rèn. Buồn rầu, ông bước vào. Ilmarinen đón ông. Chào ông già Väinämöinen, lâu nay bác đi đâu? Người hát rong Väinämöinen nói, tôi ở nước Pohjola u ám, sống trong vùng Sariola buồn bã, xứ sở những người phù thủy phương Bắc, và có nhiều chuyện kể cho chú nghe. Ở mạn Bắc nước Pohjola lạnh lẽo, có một cô gái trẻ từ chối mọi người cầu hôn và không thích những đối tượng tốt nhất. người ta ca ngợi sắc đẹp của cô trong toàn vùng. Và quả thật, cô ta đẹp đặc biệt. Ánh trăng soi tỏ giấc ngủ của cô, mặt trời chiếu sáng trên ngực, đại hùng tinh lấp lánh trên vai và bảy ngôi sao chiếu mệnh trên lưng cô. Chú em thợ rèn, hãy đi đi, tìm đến cô gái trẻ ấy. Hãy rèn cho mẹ cô, bà già Lưu Hy, nữ hoàng Bozola, chiếc cối xây nhỏ Sambo, làm cho bà ta một hệ thống tinh xảo, và chú sẽ cưới được cô gái. Đó là phần thưởng cho công việc khó khăn của chú. Ilmarinen trả lời: Bác ơi, như vậy là bác từ Bozola lại và muốn bảo tôi đến vùng u ám đó thầy chỗ cho bác để cứu mạng bác à? Nhưng khi mặt trăng còn chiếu sáng, tôi không đưa mình đến chết ở Bozola đâu. Tôi không bước vào những gian phòng cao rộng ở Sariola mà bao nhiêu người đã bị hủy hoại, bao nhiêu anh hùng đã bị ném ra chết đuối ngoài biển đâu. Ông già Vino cảm thấy không thuyết phục được chú em, bèn dùng mẹo nói: Dọc đường tôi còn thấy những chuyện lạ khác. Ở rìa đồng bằng Osmo có một cây thông cành nhánh vàng nở hoa, trăng chiếu sáng trên ngọn và sao lấp lánh những cành cây. Người thợ rèn do tò mò trả lời: Tôi không tin vào điều đó khi mà chưa tự mắt mình trông thấy. Ông già Vino lại bảo: Nếu chú không tin thì cứ đến xác định và xét xem là sự thật hay nói dối. Hai người lên xe đi tới đồng bằng Osmo. Đến đó người thợ rèn sững người dưới gốc cây thông lạ kỳ. Mọi việc đều đúng như ông anh đã kể. Vanna Monen nói: Bây giờ thì chú lên đỉnh cây vàng này mà tìm trăng sao đi. Người thợ rèn trèo ngay lên cành và leo mãi lên cao. Lúc đó ông già hát rong ca lên bài hát thần diệu này: Nào ngọn gió xuân cô độc mang người theo đôi cánh đến vùng Bắc mênh mông, xứ Bozola đầy tuyết trắng. Ngay lúc đó gió nổi lên đưa Ilmarinen đến Bozola u ám, trong Sariola thê thảm, và đặt anh xuống đúng trước nhà bà Lưu Hy. Lưu Hy, một bà già tinh quái, nữ hoàng Bozola, đang đứng trên bậc cửa. Chàng trai, anh là ai mà gió và giông bão lừa tới đây? Chó cũng không sủa, thú dữ cũng chẳng gầm. Sự thật tôi không đến đây để chó cắn nát và thú dữ xé tan mình trước cổng nhà lạ lẫm này. Anh có biết hoặc nghe nói đến người thợ rèn Ilmarinen không? Chúng ta đang chờ nhưng chưa gặp để bảo anh ta làm cho chiếc Sambo. Tôi rất biết Ilmarinen vì chính tôi là anh ta, bậc thầy thợ rèn đây, anh đáp lại. Khi Lưu Hy nghe nói vậy, bà tỏ ra rất mừng rỡ, kêu lên: Con gái yêu của ta, đứa con quý báu, hãy bận áo đẹp nhất, trang sức lộng lẫy nhất, với chiếc dây bạc, chiếc vòng vàng, làm sao cho quần áo con tỏa sáng và đôi má con ửng hồng. Ilmarinen đến đây rồi. Người thợ rèn nổi tiếng đến rèn cho ta chiếc Sambo và chạm trổ vào đó những hoa văn tinh tế. Chúng ta sẽ giàu có và sống sung túc rồi. Cô gái trẻ vâng lời và đích thân Lưu Hy dẫn người khách thần bí vào phòng Sariola. Bà tôn vinh dự chàng lên bằng cách tự mình mời ăn uống rồi bảo: Anh bạn tài hoa này, nếu anh rèn được chiếc cối xay Sambo và dùng bút trang trí một con hạc, một giọt sữa trong, một hạt đại mạch và một cuộn lông cừu, ta sẽ đem cô gái tuyệt mỹ của ta thưởng công anh. Ilmarinen nói: Tôi sẽ rèn được Sambo và khắc những trang trí đó, vì tôi đã rèn cả trời và tạo ra mái nhà thế gian không đầu không cuối. Anh tìm ngay một lò rèn và dụng cụ. Nhưng ở Bozola u ám, không có lò, không bể, không đe, không búa. Anh không phải là con người dễ nản, tìm một ngày rồi hai, trong những khoảng bao la hoang vắng. Ngày thứ ba, anh thấy một hòn đá trên bờ dốc gập ghềnh. Anh bố trí một cái lò, hôm sau cái bể và hôm sau nữa cái đe. Anh quăng sắt vào lửa và thúc những chàng trai thục bể. Người giúp việc ra sức thục bể, giữ lửa trong 3 ngày 3 đêm, đến nỗi nắm tay và ngón tay cứng lại như đá. Ilmarinen cúi nhìn trong lò xem đã hình thành được cái gì. Một chiếc cung vàng ống bằng đồng. Chiếc cung vừa đẹp vừa nguy hiểm, tìm cách bắn không ngừng. Một chiếc cung như vậy không hợp ý anh. Anh lấy ra bẻ làm đôi và ném lại vào lửa. Những người giúp anh là thục bể như anh bảo. Và hôm sau anh cúi nhìn qua ngọn lửa. Một chiếc tàu nhỏ màu đỏ, vỏ tàu bằng vàng và mái chèo bằng đồng. Con tàu đẹp nhưng có nhiều điều không hay, vô cớ lao vào một cuộc chiến đấu khốc liệt. Người thợ rèn không hài lòng, anh cầm lên đập dở thành từng mảnh và quăng lại vào lửa. Anh bảo các chàng trai tiếp tục thục bể cho lửa bùng lên. Hôm sau khi vào lò và nghiêng nhìn vào lửa, anh thấy một con bò nhỏ sừng bằng vàng, giữa trán có 7 ngôi sao và quanh đầu một mặt trời nhỏ. Con bò thật đẹp nhưng không ích gì cho ai. Nó chỉ muốn lang thang trong rừng, dập dải sữa ra trong núi. Người thợ rèn cũng chưa vừa lòng, anh cầm lên đập nát, dứt vào lửa. Anh lại bỏ thục lửa. Rạng sáng ngày thứ tư, người thợ rèn nổi tiếng lại cúi nhìn vào lò. Một chiếc cày vươn cao, nán cày bằng vàng, đế bằng đồng và tay cầm bằng bạc. Một chiếc cày đẹp, có vẻ tốt, nhưng hơi lạ là cày cả hạt giống. Ilmarinen cũng chẳng thích chiếc cày. Anh bẻ ra thành nhiều mảnh quăng vào lửa, rồi anh ra lệnh cho gió và giông bão thục bể. Ngọn lửa bắt thổi mạnh, lửa bùng lên, tia lửa vung ra đến cửa, trò bay lên tận trời và khói lan thành mây. Như vậy 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Rồi Ilmarinen cúi nhìn vào lò, thấy chiếc sambo quý giá trong ngọn lửa. Anh nắm lấy kìm, búa và đập rèn chiếc cối xay nhỏ kỳ lạ. Luhi chiếm lấy chiếc cối xay quý, đem vào một ngọn núi đá khóa lại. Ilmarinen đòi được thưởng công. Sambo được hoàn tất, chiếc cối xay thần diệu thật. Bà ơi, mau thưởng công cho con gái bà cùng chung sống. Nữ hoàng giáo quyệt xứ Bozola trả lời: anh thợ rèn nổi tiếng, anh quá sốt ruột đấy. Vợ chưa cưới của anh phải trang điểm cho hôn lễ. Nhưng thật rắc rối, khi xỏ chân được vào một chiếc giày thì chiếc kia tự tuột ra. Nàng còn phải tìm áo quần và vật trang sức. Nhưng đừng lo, rồi nàng sẵn sàng thôi. Anh sẽ cưới được nàng khi cày xong cánh đồng đầy rắn độc kia. Trước đây con trai tôi đảm nhiệm, nó có một đế cày bằng đồng và lưỡi sắc sắc nhọn, nhưng vẫn không cày được. Ilmarinen mặt tối sầm, cúi đầu thở dài, chiếc mũ trùm xuống mắt. Anh nghĩ cách hoàn thành việc bà già đòi hỏi và nghĩ kỹ rồi, anh vào phòng người vợ chưa cưới nói với nàng: cô còn nhớ lời hứa đối với tôi chứ? Tôi đã rèn chiếc sambo, làm được máy móc tinh tế để xứng đáng được lấy cô làm vợ. Bây giờ mẹ cô từ chối nếu không cày được thửa ruộng đầy rắn độc của bà. Cô gái lựa lời khuyên anh: ôi Ilmarinen, chàng thợ rèn nổi tiếng, đừng băn khoăn buồn rầu. Chàng hãy rèn một chiếc cày đế vàng lưỡi bạc, đưa ra cày ở thửa ruộng đó thì được thôi. Người thợ rèn quăng vàng vào lò, trộn lẫn bạc vào ngọn lửa và rèn chiếc cày cô gái khuyên anh làm. Rồi anh làm những chiếc giày sắt và xà cạp. Hôm sau là một chiếc áo giáp và găng tay. Anh đi giày sắt, quấn xà cạp, vào chuồng dắt ra một con ngựa hăng và đi làm đồng. Quanh anh rắn bâu lấy, ngẩng cao đầu rít lên, nhưng anh không quan tâm. Cày thửa ruộng rắn độc, trở đi trở lại mặt đất, và khi xong việc trở về nói: thưa bà, tôi đã cày thửa ruộng rắn, bây giờ bà hãy cho con gái bà làm vợ tôi. Cuối cùng tôi có lấy được nàng không? Nữ hoàng miền Bắc bá chủ Bozola bảo: ta sẵn sàng cho anh cưới con gái ta khi anh dắt được con gấu ở Trionio về đây và trị được con sói ở Manasso. 100 người đã thử sức trong các vùng chết chóc đó và không ai trở về được rồi. Ilmarinen lại tìm đến người vợ chưa cưới để hỏi: mẹ nàng lại giao nhiệm vụ khác cho tôi, tôi phải bắt cho được con sói và con gấu trong rừng núi hóc hiểm. Làm sao đến đó và làm thế nào đây? Chàng thợ rèn nổi tiếng, chàng đừng buồn. Trên một hòn đá dưới nước, chàng rèn một dây cương và một chiếc xích với ba cuộn thép. Nhờ những thứ đó, chàng sẽ trị được con gấu Twinio và con sói Manaso. Ilmarinen rèn một dây cương thép và một chiếc xích sắt, rồi đi vào rừng rậm và miền chết chóc đó. Anh hát: Nàng sương ơi, hãy tỏa mây mù thật dày trong rừng để dã thú không thấy được tôi, chạy lúc tôi đến gần. Lời yêu cầu đó được thực hiện. Anh quàng dây cương vào cổ con sói và xích con gấu đưa về, gặp bà già đòi cưới người con gái. Nhưng bà già ranh mảnh còn nhiều mánh khóe, nói với anh: Anh chàng quý quá ơi, anh đi bắt con cá hồi lớn đầy vảy ở con sông Manala trong thung lũng chết, rồi ta sẽ cho anh con gái ta. Nhưng anh không được dùng lưới câu. Hàng trăm người đã thử và đều không bao giờ trở lại. Ilmarinen bắt đầu lo sợ vì bà già bịa ra những cuộc thử thách không ngừng. Tuy vậy, anh lại tìm đến người đẹp lần thứ ba. Thử thách kế tiếp đến với tôi. Bây giờ tôi phải đi bắt con cá hồi ở con sông đen tối vùng Manala mà không dùng lưới và lưới câu. Bao nhiêu người đã đi mà không một người về được. Ilmarinen thân yêu, chàng không ngại, việc đó không khó gì. Chàng rèn một con diều hâu hăng hái, nó sẽ bắt cá hồi thay chàng. Người thợ rèn nổi tiếng rèn con diều hâu có vuốt sắt, mỏ thép và đôi cánh vĩ đại. Anh ngồi lên thật vững và bảo: Diều hâu thân mến, bay đến vùng tôi cần, trên con sông vùng thung lũng Manala, và bắt cho tôi con cá hồi to lớn. Diều hâu bay đi trong mây, vỗ cánh đến vùng xa xôi. Một cánh nó rà sát mặt nước, cánh kia chạm mây, móng chân dần trên sóng và mỏ đụng vào đá ngầm. Chim bay đưa người đến sông và Ilmarinen trông thấy con cá hồi. Lưỡi nó dài như cán búa, răng như răng cào, miệng rộng như ba thác nước, sống lưng lớn bằng 7 con tàu. Nó vươn lên khỏi nước tìm cách nuốt chửng Ilmarinen, nhưng diều hâu từ trên cao đã bổ vào nó. Con chim lực lưỡng sánh được với nó, mỏ dài trăm bộ, cánh rộng 7 thác nước, lưỡi dài như 6 ngọn lao, móng rộng như 5 cái thúng. Vuốt một, chân nó chụp lấy mồi trong nước. Vuốt chân thứ hai bám chặt vào một tảng đá. Con cá suýt kéo được nó xuống nước, nên nó phải thả cá ra. Nó bay vút lên cao và thong thả lượn vòng, rồi lại bổ xuống cá hồi. Nó bám móng vào thân cá, nhưng trượt trên đá, và con cá hồi bị thương, lặn xuống sâu. Lần thứ ba, diều hâu bổ nhào từ trên cao xuống mặt nước. Cánh chim ánh lên, đôi mắt lóe sáng. Tất cả móng vuốt nó bám chặt vào con cá hồi khổng lồ và lôi được con cá lên. Nó bay cùng con cá, đưa đến trên một cây sồi lâu năm ở ngọn núi hiểm trở. Nó đặt con mồi lên đó, dùng chiếc mỏ thép mổ vỡ đầu cá. Rồi nó ăn con mồi, xé từng miếng thịt và cắn nát xương. Người thợ rèn hỏi chim: Khốn khổ, sao mày lại ăn con mồi này? Sao lại xé nát thịt xương nó? Diều hâu mỏ thép hãnh diện ngẩng cao đầu, đạp cánh và giận dữ bay vút vào mây. Gió rít lên, dòng trời rung chuyển, cánh cung của nữ thần Uka gãy và sừng mặt trăng tan tành. Ilmarinen cắt đầu con cá hồi đưa về làm quà cho bà già Louhi và bảo: Tôi đã cày thứ ruộng rắn, bắt con sói và gấu, đánh được con cá hồi chỗ sâu thẳm. Bây giờ tôi muốn có người vợ chưa cưới yêu dấu của tôi. Bà già ranh mảnh nói: Làm hỏng con cá hồi rồi, thịt nó nát bươn, xương và đầu gãy vụn cá. Nhưng lần này Ilmarinen không để bị tác động. Anh mạnh mẽ nói: Người ta không săn bắn mà chẳng hư hại gì, và cũng không ai đánh cá như thế dưới sông ở thung lũng chết chóc. Lời hứa với tôi sẵn sàng thực hiện chứ? Louhi thấy không thể nuốt lời, buồn bã nói: Sẵn sàng và chuẩn bị rồi. Ta phải để anh cưới con gái ta. Nó sẽ vĩnh viễn là một con bồ câu hiền diệu đối với anh. Bây giờ tôi hát bài gì đây? Bài ca nào sẽ vang lên? Tôi sẽ hát bài ca hôn lễ ở Bozola, bài ca bữa tiệc cưới. Vì người ta chuẩn bị rất lâu cho đám cưới này, để cả xứ sở được mời tham dự, và để thức ăn đồ uống đủ chán chê. Ở Kareli, người ta nuôi một con bò theo cách nào đó, lớn đến nỗi đuôi quét khắp vùng và uống hết nước sông. Đôi sừng dài 100 dặm, đôi mỏm sẽ xuống đến 150. Con cầy nhỏ phải 1 tuần mới bò hết cái ách quanh cổ nó. Chim én phải 1 tuần mới bay từ sừng này đến sừng kia. Con sóc bò trên sống lưng nó 1 tháng không qua hết. Người ta đưa từ Kareli đến Bozola một con bò như thế. 100 chàng trai đứng ở mỗi sừng và khoảng 1.000 người dắt nó đi. Con bò chậm rãi đến vịnh Sariola. Nó ăn cỏ gần bờ suối, sống lưng đụng tận mây. Nhưng khốn thay, làm sao tìm một người hạ được con bò như vậy và có một dụng cụ nào khổng lồ để làm việc đó? Người ta tìm kiếm khắp vùng Kaseli, khắp đất nước Phần Lan, tìm ở nước Nga rộng lớn và trên đất Thụy Điển, ở Laponi, ở các bãi chăn vùng tuyết xa, cả ở vùng đất chết chóc Manala. Người ta tìm kiếm trên lục địa và trên biển. Cuối cùng tìm được trong vùng biển xa, hoang vắng, một anh hùng già từ sóng nước xuất hiện. Ông có những nắm tay và khuôn mặt bằng sắt. Áo giáp của ông là vỏ bọc chiến hạm và đôi giày bằng đá. Ông cầm trong tay một chiếc sừng bằng vàng cán chạm đồng. Khi thấy đối tượng của ông nắm chặt lấy cổ, đánh con bò vào đầu gối làm nó ngã lăn ra đất. Chính người đồ tể quái dị đó hạ con bò ở Bozola và thu được những gì? Không kém 100 dặm dồi, 7 thuyền quyết và 6 thùng to mỡ chuẩn bị cho bữa tiệc cưới vui vẻ ở Sariola. Bữa tiệc tiến hành ra sao? Ở Bozola, nữ chủ nhân hạ lệnh chuẩn bị một gian phòng dài 9 dặm, rộng 7 dặm. Ở đó người ta không nghe được tiếng gà gáy trên nóc, cũng không nghe tiếng chó sủa ngoài sân. Nữ hoàng lui tới trong phòng và suy nghĩ. Ta sẽ chọn loại rượu bia nào đây? Phải làm lên men ra sao cho mọi người đều hoan hỷ? Bia là một thứ nước uống thích hợp với những người chính trực, làm cho phụ nữ cười và đàn ông vui vẻ. Bia đem lại tiết tháo cho những ai dũng cảm và trí tuệ cho kẻ ngốc hèn. Rồi Luhi ra lệnh cho Osmota, người làm bia giỏi, lấy đại mạch tốt nhất, đổ nước vào chảo đun chín cho bốc hơi. Người ta kiếm củi đun, chặt cây rừng, xong chuyển gỗ mới đốn đến mức khô cả nước, trộn đại mạch trong chảo, đổ vào từng thúng hạt mà không ngừng đun lửa. Một làn khói lớn lan tỏa khắp Bozola, mây bao phủ Sariola và làm xám xịt toàn Kareli. Nhân dân trông lên trời tự hỏi, chẳng biết cháy ở đâu. Chiến tranh thì không phải, vì quá nhỏ mà lửa một đồng đốt thì không lớn đến vậy. Bình minh, mẹ Lemin Kainen ra suối múc nước, nhìn về phương Bắc, nói với con, chắc chắn là dấu hiệu chiến tranh rồi. Anh này đang ngồi và tự hỏi có nên đi xem sao không. Anh ra ngoài quan sát và suy nghĩ về nguồn gốc ngọn lửa này. Anh trả lời, chắc mẹ vợ tương lai của con, Luhi, nữ hoàng Bozola, làm bia phục vụ khách đám cưới của con với con gái út đẹp nhất của bà ấy đấy. Bia làm ra nhưng không lên men được. Cô Kalevata đến giúp đỡ. Cô trộn men mật ong vào và bia sủi bọt lên đến miệng đồ đựng suýt trào ra ngoài. Người ta rót vào những thùng gỗ có giò nhỏ. Sau đó Luhi ra lệnh chuẩn bị thức ăn, nấu xúc thịt trộn bột, rán những tảng roti lớn trong lúc bia róc rách trong thùng. Người ta sẽ uống mình và bắt đầu tiệc cưới, dựa vào mình mà hát mừng vinh dự. Bia không ở lâu trong thùng, không hài lòng, nó buộc đáy thùng để tràn lan ra ngoài. Nghe nói vậy, Luhi gọi người đầy tớ gái ra lệnh tập hợp khách mời. Hãy mời mọi người lại, mời những kẻ yếu, nghèo hèn, hành khất và mù loà, những người mù đi thuyền đến, người thọt đi ngựa, người tàn tật đi xe trượt. Đừng bỏ quên ai, cả đất nước Kalevala và Bozola cùng đến dự. Đặc biệt mời ông già Vainamoinen, người ca sĩ nổi tiếng. chỉ tránh mời tay Lemminkainen vui tính đang ở trên đảo. Người đầy tớ hỏi, thưa bà, sao phải tránh mời anh ta?
Đừng mời, vì anh ta dữ tợn và hay gây gổ. Anh ta ở đâu là ở đó có cãi nhau và ẩu đả. Anh ta không trường một ai.
Louhi trả lời, thế rồi người đầy tớ gái chạy khắp bảy vùng để mời thực khách trong xứ Bozola u ám và Sariola tối tăm. Bà già Louhi có nhiều việc phải làm. Hoàng hôn, bà ra trước nhà, nghe tiếng gió ngựa, tiếng roi vút và tiếng kêu vang lên, sợ hãi. Nép vào cổng nhìn xem, bà nói,
mình sợ là giông tố hay tiếng ồn ào của một đoàn quân. Nhưng đó là rể mình, Ilmarinen và đoàn tùy tùng. Rể mình cưỡi một con ngựa đen như quạ, 6 chim mai hoa màu vàng, hót vang trên khải hoàng môn đón mừng, và 7 con chim xanh ríu rít trên giáp trụ. Mình nhận ra ngay anh như một cây tần bì trong những cây khác, như một cây sồi đang sung sức, như mặt trăng giữa những vì sao.
Đám rước dâu vào trong sân, ngựa hí chuông vang và mọi người rất vui. Bà chủ nhà mời khách vào phòng. Chàng rể không vào được, phải mở rộng cửa và nâng cao khung ngăn vì anh to lớn quá. Cuối cùng chàng rể cũng vào được và tuyên bố, Thánh Uko vĩ đại, xin người ban phúc cho gia đình này, mong muốn niềm vui tràn ngập trong nhà.
Bà Louhi nói lại, mong anh hạnh phúc và mọi người vào đây đều được hạnh phúc. Nào trai trẻ Bozola, mời rể tôi lên ghế danh dự, còn những người phục vụ trung thành hãy chuẩn bị bữa ăn.
Và bữa tiệc bắt đầu, có những đĩa cá hồi và thịt lợn đầy ắp, những cốc rượu bia tràn miệng, bàn rung rinh vì thức ăn tiếp khách mời, đặc biệt vì vinh dự người rể mới. Louhi ra lệnh,
bây giờ nữ tiếp viên duyên dáng hãy mang bia đến phục vụ từng người.
Bình rượu bia đưa vòng quanh bàn, mỗi người khách cầm lấy quai đưa lên môi. Khi bia đến chỗ người hát rong già Vanhamonen, ông này tuyên bố,
bia ơi, mày là loại giải khát màu nhiệm, đừng để con người uống vào một cách lười biếng, phải làm cho họ hát vang lên. Đâu rồi những làn điệu xưa kia, những lời khát vọng ra sao rồi? Bia phải chăng chẳng thú vị gì nếu ca sĩ không hát, chủ nhà không hoan hỷ, khách mời không vui thích? Có ai trong đám trẻ hát lên một bài? Có ai cùng tôi ca ngợi cuộc vui hôm nay và vinh dự bữa tiệc này? Nếu không tôi sẽ hát một mình. Là người hát rong kỳ cựu, tôi không yêu cầu ai kết thúc bài hát của mình.
Vanhamonen hát và vui vẻ hát mãi. Ông làm cho chủ nhân có cảm giác buổi lễ trôi qua nhanh chóng. Ông đem lại nụ cười cho các bà, thái độ vui vẻ cho các ông. Họ nghe hát ngạc nhiên như là bị mê hoặc. Trong bài hát, Vano chúc mừng bia chảy như suối, rượu cũng chảy tràn Bozola và Sariola, để cho hàng ngày những bài hát ngân vang, niềm vui tỏa đầy trong bữa ăn của đôi lứa. Uko sẽ ban thưởng quan lạc đó, con trai họ sẽ có cá đầy lưới, con gái thả sức thêu dệt. Mong rằng năm nay không ai than phiền, không tiếc những xài phí đó. Khi khách mời đã no nê, hát đủ và uống đủ, bà chủ nói với rể mình,
Ilmarinen, anh chờ đợi gì, rể thân yêu? Anh nghĩ gì? Sao anh vẫn ngồi đây trong nhà này giữa những thực khách?
Bà biết rõ anh chờ đợi gì và tự bà trả lời ngay,
anh ở đây không phải vì chúng tôi, mà anh mong chờ hôn thê của mình, mong sắc đẹp, sự trong trắng, lòng hiền diệu, và anh không chờ hơn được nữa.
Hôn phu ơi, anh chồng dễ mến, đã đến lúc lo lắng khôn lường. Nhưng thừa người vợ đẹp tươi, trông vui cười cố công trang điểm. Giờ thì việc đã xong xuôi, nàng lên đường và đang đi tới.
Rồi bà ngoảnh về phía con gái và nói, con gái tôi, con bồ câu nhỏ, đến giờ rồi ta phải chia tay. Ta cùng nhau tiễn biệt nơi đây. Chồng con dẫn dắt đưa con ra về. Ngựa chàng dòi bước phóng nhanh, kèm theo xe trượt đón con theo chàng.
Cô gái trẻ khóc lóc thảm thiết, thổn thức mãi, lệ tuôn trên má. Thật khó khăn phải rời bỏ chốn sinh thành. Bạn bè chồng nàng an ủi:
nàng đừng than khóc làm gì,
có gì mà phải khóc, vì nàng có người chồng là Ilmarinen, người anh hùng lừng lẫy nhất, con người mạnh mẽ và khéo tay nhất trong những người thợ rèn. Anh ta rất chăm chỉ, không ngừng săn bắn và chăm sóc đàn gia súc, thật hoàn hảo. Ilmarinen không để mất thì giờ, anh đưa người vợ đẹp của anh lên xe trượt ra roi từ giả đất nước Bozola u ám và vùng Sariola tối tăm. Chúc mọi người sức khỏe, cạnh ao hồ cùng đồng cỏ, trên núi cao và trong thung lũng, giữa những đồng cỏ thơm, dưới bóng liễu và hoa quả, chúc mọi người sức khỏe. Người vợ trẻ được ủ ấm bằng chăn đệm dày. Họ đi xe trượt, lướt nhanh trên bờ sông Bozola, đến vịnh Sima ở phía nam, về Kalevala, đất nước của Ilmarinen. Mặt đất xiết mạnh, những cây phong lay động, chiếc xe ken két, ngựa hí vang. Họ đi một ngày, rồi hai, thậm chí ba ngày. Ilmarinen một tay cầm dây cương, tay kia nâng đỡ vợ trẻ. Hành trình tiếp tục, và chiều ngày thứ ba, họ trông thấy ngôi nhà xinh đẹp của Ilmarinen. Một làn khói tỏa lên mái nhà, mọi người chờ họ và tiếp đón họ tưng bừng. Riêng ông già Vainamoinen nghiêng chiếc đầu bạc than thở:
khốn nạn cho tôi, chưa bao giờ nghĩ đến kịp thời tìm kiếm một người vợ hiền. Giờ đây không còn là lúc mơ điều đó, không người nối dõi, tâm trạng thật đau buồn.